đọc tiếp con đoạn của chót này, đọc nốt thọ ký danh hiệu.
Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp thọ ký danh hiệu. Phật hỏi viên thông, con từ căn tai viên chiếu tam muội, duyên tâm tự tại nhân nhập lưu tướng, được vào chánh định thành tựu bồ đề, ấy là hơn cả bày.
Phật hỏi viên thông, đây là Phật nào?
Dạ.
Thế đấy, Đức Thích Ca mới hỏi tất cả đại chúng tu cái gì mà được chứng được viên thông. Thì đây ngài nói, ngài bạch Phật cái gì, ngài tu cái gì? Là từ căn tai viên chiếu tam muội.
Cái tánh
ngài đi đâu mà ngài trở về?
Dạ kính bạch thầy, ngài không đi đâu ạ.
Mà bảo ngài trở về.
Dạ kính bạch thầy, là ngài an định ngay nơi cái tánh nghe của ngài, chứ không có phải đi đâu mà trở về như chúng con ạ. Chúng con do mê thì mới trở về ạ.
Đấy, thì trước kia ngài cũng mê, trước kia ngài là chúng sanh, ngài tu rồi ngài mới thành Phật. Thế thì trở về tức là buông cái căn bản sanh tử, buông hết căn trần và thức, trở về an định với cái tánh bồ đề. Thế cho nên đây ngài nói minh bạch, con từ căn tai, nghĩa là y vào cái tánh nghe mà viên chiếu tam muội. Đấy, ngài nhập chánh định ở cái tánh nghe. Thế nào là duyên tâm tự tại? Thế cái nhân tu thì ngài an định vào cái tánh nghe là cái nhân tu, mà sao duyên tâm tự tại? Vậy là cái gì? Là duyên cái gì? Duyên tâm tự tại nghĩa là ngài giữ cái tâm ngài an định ở cái tánh nghe, tự tại sống với cái tánh nghe, không bị cảnh trần nó lấn ướt. Thế cho nên nhờ cái sức định lực này mới thành công. Chứ nếu mà không có định lực mà cứ để cho cảnh trần nó lôi cuốn thì không được. Thế cho nên y và căn tai viên chiếu tam muội, an định hoàn toàn. Chữ viên là trọn vẹn. Trọn vẹn chỉ là một việc chiếu soi cái tánh nghe, an định sống với cái tánh nghe. Thế. Mà nhờ cái định lực không bị cảnh ngoài nó lôi cuốn, gọi là duyên tâm tự tại. Đấy, nhân nhập lưu tướng. Đấy, cái nhân tu của ngài là ngài nói ban nãy, cái căn tai nó viên chiếu tam muội. Thì đây nhắc lại là nhân nhập lưu tướng, do nhờ cái chỗ ngài nhập lưu vào dòng thánh, hoàn toàn sống với tánh Phật. À, cho nên ngài vào chánh định, nè, an định, thì từ từ cả năm cái ngũ trược nó tan dần đi, năm cái lớp vô minh nó tan đi, cho nên ngài thành tựu bồ đề. Bây giờ cái tánh giác hoàn toàn tỏ lộ hết cả năm lớp vô minh, thoát ngũ trược. Đấy, cái đường tu của ngài bắt đầu từ chỗ an định ở cái tánh nghe, do có cái định lực hoàn toàn không bị cái sanh tử nó lôi cuốn. Thế cho nên ngài sống với cái tánh nghe là ngài thành tựu đạo bồ đề. Con nói tiếp bạch Đức Thế Tôn.
Kính bạch thầy, con xin nói tiếp ạ. Bạch Đức Thế Tôn, Phật Quán Thế Âm khen con khéo được viên thông pháp môn, ở trong đại hội thọ ký cho con hiệu là Quán Thế Âm, bởi con xem nghe mười phương viên minh cho lên Quán Thế Âm, danh vang khắp mười phương thế giới.
À, Đây Ngài nói lý do vì sao mà cái tên của Ngài vang khắp mười phương thế giới. Con xem nghe mười phương viên minh. Thế nào là xem nghe mười phương viên minh? Ngài thấy, xem là thấy, nghe. Ngài thấy, Ngài nghe, nghe được khắp cả, thấy được khắp cả. Tức là cái tánh giác của Ngài bây giờ nó ở khắp mười phương. Cho nên Ngài thấy khắp, Ngài nghe khắp cả mười phương. Viên minh, viên là tròn, không có chỗ nào mà hở cả. Sáng suốt, tròn và trọn vẹn. Thế thì bởi vì Ngài ở khắp mười phương, cho nên cái tên của Ngài nó cũng ở khắp mười phương. Ngài ở khắp mười phương, Ngài cứu khổ độ nạn cho chúng sanh, thì có chỗ nào mà không có chúng sanh là cầu Ngài. Thế cho nên cái danh hiệu của Ngài vang khắp cả. Thì đây Ngài nói cái lý do lý do cái tên của Ngài có mặt ở khắp mười phương, bởi vì chính Ngài cả thân cả tâm, đích thân Ngài đang có mặt ở khắp mười phương, đang cứu khổ độ nạn cho khắp mười phương. Cho nên mười phương chúng sanh nó đang niệm danh hiệu của Ngài, cho nên danh hiệu của Ngài đang vang ở khắp mười phương.
Cô thỉnh thầy dở trang 257 ạ.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, ở chỗ câu hỏi đáp ấy ạ, chỗ cô cuối là nay giác kết đã giải, ắt chi kiến không phát thì vọng mới không nối tiếp. Con kính bạch thầy ạ.
Nay giác kết đã giải, ắt chi kiến không phát thì vọng mới không nối tiếp.
Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, con kính bạch thầy ạ. Con theo cái cách con hiểu như thế này, con kính bạch thầy, thầy xem xét và chỉ dạy ạ. Ngay cái chỗ này tức là các cơ vị Bồ Tát đã phá được, không đã phá được căn trần thức. Vâng, căn trần thức tức là phá được cái sắc thọ tưởng, còn hành thôi. Nhưng mà vì các vị vẫn còn, nếu mà còn còn chấp cái ngã kiến, tức là năng giác, là trí chiếu soi cái cảnh sở giác, là cái pháp mà kiến ấy ạ, thì pháp ái, thì là vọng vẫn còn nối tiếp. Thế ở chỗ này thì con kính bạch thầy là vì là học ở cái chỗ kinh Kim Cang ấy, thì con vẫn còn vướng mắc hai cái chữ là ngã tướng và ngã kiến. Thế mà ngay đầu kinh thì thầy thì Phật có nói về cái nếu mà Bồ Tát còn chấp cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng thì không phải là Bồ Tát. Nhưng đến cái phần mà chi kiến chẳng sanh thì Phật lại nói là nếu còn chấp ngã kiến, chúng nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến thì cũng vẫn chưa được. Thế nhưng cho nên con mới suy là con vẫn còn vướng mắc ở hai cái chỗ ngã kiến và ngã tướng. Bởi vì nếu mà phân tích từ ra thì ngã tướng và ngã kiến một đằng thì ngã tướng cho rằng là thân, rồi là người thân mình, thân người và chúng sanh và tuổi thọ là thật. Còn ngã kiến thì thấy rằng thân người, thân vật rồi chúng sanh thọ cái tuổi thọ cũng là thật. Thì cái hai cái ý, nếu mà phân tích từ thì nó cũng giống nhau. Nhưng mà về nếu mà còn chấp cái danh tự, tức là lời nói và danh từ, thì trong tất cả các kia, trong kinh Kim Cang thì Phật đều phá là ngay cả cái chúng sanh, phi chúng sanh, thị danh chúng sanh, tức là cái chúng sanh ấy chỉ là giả danh thôi, tự đặt tên mà giả tà tạm thôi chứ không phải là chúng sanh. Mà Phật cũng nói là ngay cả cái vô thượng chánh đẳng chánh giác
cũng chỉ là giả tạm thôi, và cái lời nói của Phật cũng không cố định, chỉ như là thuốc trị bệnh. Thì là những cái Phật đã phá về cái danh tự và lời nói. Thế còn cái ngã tướng và ngã kiến thì học đến đây thì con mới suy ra là có lẽ là về ngã tướng thì là Phật muốn nói cho những cái Bồ Tát sơ phát tâm, tức là vẫn còn chấp cái thân năm uẩn là mình, và chấp cái cảnh sáu trần là thật. Còn cái ngã kiến là những cái vị Bồ Tát đã vào sâu rồi, tức là không còn thấy căn trần thức là mình nữa, thì Phật là dùng cái ngã ngã kiến. Kính bạch thầy, như thế có sai không ạ?
Thật ra thì ngã kiến với ngã tướng, đã có ngã kiến thì tức là chấp có ngã, nhưng mà cái tướng của ngã đó, cái tướng của ngã là cái gì?
Dạ, tướng của ngã chính là cái ngã.
Cái ngã là cái gì?
Dạ, ngã tức là chấp ta là thật ạ.
Thấy vậy, nhưng mà cái tướng của nó,
vâng,
bây giờ cô đã nói đến cái tướng thì cô phải chỉ cái tướng ra xem ngã nó
tướng
là cái
tướng tức
gì?
Là con có cái hình tướng thật sự ạ. Thế còn kiến tức là có cái chi kiến ạ. Cái hai cái
kiến là thấy
nhau. Vâng.
Thì thấy, thấy thì tức là thấy có ta thì phải có tướng thì mới thấy.
Vâng.
Còn chúng mình bây giờ chấp cái ngã mà không biết ngã là cái gì cả. Đó, chỉ cứ ăn cơm uống nước là thì là nhận cái thân bằng cơm gạo này là mình. Đấy, thì đấy là phàm phu. Còn cái ngã kiến tự chấp từ cái thọ, cái tưởng. Cái đấy thì cái phía trong, nhưng mà thực ra nếu mà đã có cái hình tướng thì đâu có gọi là hư vọng. Ở đằng này là không có. Cái ngã mình không biết mình là cái gì cả. Thế chỉ có phàm phu chỉ ngã kiến. Thì thấy là ta, nhưng mà nói là thấy chứ đâu có thấy tướng nào đâu. Đâu có biết cái hình tướng của mình.
Con kính bạch thầy, con rất nhân muốn hỏi nè. Có phải là ngã tướng là Phật dạy cho sơ phát tâm Bồ Tát, còn ngã kiến là Phật dạy cho các Bồ Tát vào sâu không? Ý của cô rất nhấn hỏi. Cô
thầy
đã có ngã chấp thì tức là ngã kiến à. Nó cùng một đường lối thôi. Chỉ có cái chấp ngã nó có câu sanh với phân biệt. Thì cái phân biệt đó là cho người mới học, còn cái câu sanh là những người phải sâu khó khăn lắm nên mới đào thải được. Chị em ai có ý kiến gì nữa xin cứ góp ý.
Kính bạch thầy, có chị em xin thưa là cái danh hiệu của Đức Quán Thế Âm thì rất là nhiệm màu. Vậy thì nếu mà mình danh hiệu Phật còn nhiệm màu hơn như thế nữa, thì bây giờ mỗi lần thay vì gặp nạn, thay vì mình niệm Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, thì chị em cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật hoài như vậy, thì có linh ứng là nhiệm màu và được cứu khổ như Đức Quan Âm không ạ?
Thì bởi vì chỉ cái lòng tin về Đức Quán Thế Âm, cái phúc đức lực của Đức Quán Thế Âm với cái duyên của Đức Quán Thế Âm với chúng sanh, cho nên người ta thường niệm cầu cứu. Nhưng mà thực sự theo cái nghĩa chúng ta hiểu theo lý, phần lý, thì Đức Quán Thế Âm cũng thành Phật, mà Đức Di Đà cũng thành Phật, thì dĩ nhiên là hai vị cái khả năng phải bằng nhau. Cho đến Đức Thích Ca, tất cả các chư Phật cái khả năng phải bằng nhau, chứ đâu có ai hơn ai kém. Thế nhưng mà cái duyên, phần nhiều chúng ta niệm Đức Quán Thế Âm với cái lòng tin.
Còn nếu mà mình cái lòng tin mình mạnh về Đức Đại Thế Chí hay Đức Phật Di Đà, mình cứ niệm cũng linh ứng như thế.
Thì đã đành cốt được cái lòng tin, cái năng lực đã đành ở nơi chư Phật Bồ Tát, nhưng mà cái chỗ phát tâm của mình có cảm thì có ứng. Thỉnh đại chúng đọc mục 4, văn thù đích chỉ pháp viên tu. Mục 4, văn thù đích chỉ pháp viên tu. Đọc văn thù đích chỉ pháp viên tu.
Nam Mô Di Đà Phật. Con xin đọc bài mục 4. Văn thù đích chỉ pháp phiên tu, cảnh viên thông nơi tòa sư tử, đầu và tay chân Đức Phật đồng phóng bảo quang, xa chiếu đỉnh đầu mười phương Như Lai cùng pháp phương tử các vị Bồ Tát.
Trước hết là chính Đức Thích Ca Mâu Ni phóng hào quang đi mười phương. Đó. Đức Thích Ca, cái hào quang từ cõi Ta Bà đi ra chiếu lên đỉnh đầu mười phương Như Lai và mười phương Bồ Tát. Thế rồi từ mười phương chư Phật mới lại phóng hào quang về gọi và đỉnh đầu Đức Thích Ca. Từ mười phương mới trở về cõi, phóng hào quang về cõi Ta Bà và đỉnh đầu Đức Phật và các Bồ Tát ở trong pháp hội. Như thế chúng ta thấy có một sự giao tiếp mật thiết giữa chư Phật ở cõi Ta Bà và mười phương. Chư Phật ở khắp đều có một cái sự giao tiếp, từ xa hào quang chiếu về Ta Bà, từ Ta Bà hào quang chiếu đi mười phương. Đó là cảnh viên thông của chư Phật. Chư Phật thấy các ngài có cái giao tiếp bởi vì các ngài đã chứng được tánh viên thông, cho nên mười phương với cõi Ta Bà là một.
Rừng cây ao đầm đều diễn pháp âm, ánh sáng giao dệt như lưới tơ báu, đại chúng được điều chưa bao giờ có.
Đây là giữa cái vật chất với tinh thần. Chúng ta thường chỉ cái tinh thần mới biết thuyết pháp, nhưng mà bây giờ đây cả rừng cây ao đầm, những các vật cây cối, cả các vật mà nó cũng diễn pháp âm. Thế là chúng ta thấy cái tánh Phật chẳng những là loài hữu tình có, mà bây giờ tất cả rừng cây cho đến ao đến đầm đều có tánh Phật, đều biết diễn pháp âm. Bây giờ cái ánh sáng giao dệt như lưới tờ báu này, cái ánh sáng đây là cái hào quang của chư Phật, mà rồi thì tất cả những các rừng cây ao đầm đều phát ra ánh sáng, ánh sáng giao dệt như lưới tơ bầu. Cho nên đại chúng chưa từng bao giờ thấy cái cảnh này. Chẳng những là loài hữu tình, chẳng những là chư Phật nói pháp, mà bây giờ rừng cây ao đầm cũng diễn pháp âm, cũng có ánh sáng giao dệt như lưới tơ bầu. Thưa cô nói tiếp.
Tất cả đồng chứng kim cang tam muội, tức thời mưa hoa trăm thứ sen báu, xanh vàng đỏ trắng phơi phới tung bay, mười phương hư không thành sắc bảy báu, núi sông đất liền thế giới Ta Bà nhất thời liền ẩn. Chỉ thấy mười phương vi trần quốc độ hợp thành một cảnh phạm âm vịnh ca tự nhiên phu tấu.
Tức là cõi Ta Bà của chúng mình thành cõi tịnh độ. Ngay cái lúc ấy, cái thật tướng của cõi Ta Bà hiển lộ. chúng ta bây giờ, cái cảnh bây giờ là do cái nghiệp mê muội của chúng mình, cái nghiệp báo của chúng mình nó hiện ra. Còn đây là thật tướng của cõi Ta Bà, tức là cõi tịnh độ. Cho nên cái chẳng những cái con mắt thấy mà cái tai còn nghe những các cái âm thanh, cảnh giới tịnh độ hiện lên, đây mới là thật tướng. Còn cái tướng bây giờ chúng ta trông thấy là cái tướng của nghiệp báo của bọn mình nó hiện lên.
Ngay cái lúc này mà Đức Phật trình bày cảnh giới viên thông á, là do ngài, do chư Phật trình bày cảnh giới viên thông mà nhờ thần lực của chư Phật tạm thời cả hội chúng được như vậy, hay là khi mà nghe thuyết pháp xong là được như vậy, bạch thầy?
Được như vậy là còn phải tu, phải chứng thì mới cái sự thật nó mới hiện ra. Còn bây giờ chúng mình đang thấy cái cảnh nghiệp báo của mình, chúng ta còn phải tu, còn phải tỉnh ra thì mới thấy được sự thật. Nhưng mà đây là thật tướng cảnh viên thông. Còn cứ nói.
Con kính bạch thầy, là ở trên á, Phật phóng hào quang ở diện môn á, là phá thức hiển căn. Còn ở đây á, Phật phóng hào quang ở năng vóc để hiển cái gì, con kính bạch thầy?
Thầy cũng không biết rõ, nhưng mà chỉ biết rằng thì là cả đỉnh đầu lại cả năng, cả tứ chi, thì như vậy là toàn thân. Cái đỉnh đầu là chủ về sự hoạt động, mà chân tay là trên sự việc hoạt động.
A Di Đà Phật, kính bạch trên thầy. Theo như chỗ con hiểu, ở cái đoạn Phật trình bày cảnh viên thông là Đức Phật Thích Ca với chư Phật mười phương phóng hào quang giao xen lẫn nhau, như vậy là hiển Phật Phật đạo đồng. Có nghĩa là chư Phật mười phương cũng như là Đức Thích Ca cùng một cái đường lối tu hành, là từ căn để đi vào cái viên thông. Thì con nghĩ là năm thể phóng hào quang chính là ngày từ căn, ngoài phá không dùng thức dùng trần mà y vào cái mật nhân bồ đề, là từ căn để chứng viên thông. Theo như con hiểu là như vậy đó bạch thầy.
Thầy cũng không biết rõ, bởi vì nếu mà từ căn thì tại sao ngài lại phóng ở tay với chân? Nếu từ căn thì phải từ cả sáu căn, cho nên cái việc này thầy không biết rõ. Tôi chưa không thấy các tổ giảng cho nên mình không biết.
Hay là
thầy chỉ thấy là cái đầu, với lại cái đầu là chủ của các hoạt động, là phải ngờ cái đầu. Mà tay với chân ấy, thì là các sự việc hoạt động là ở tay chân. Cái phần lý, phần sự của cái việc hoạt động, của cái hoạt động của người ta là ở cái đầu, cái tay chân. Nhưng mà cái nghĩa thật thì không thấy các tổ nói, cho nên mình không có dám quả quyết.
Ý nêu là toàn vọng tức chân ở chỗ này phải không thầy? Ý nêu toàn cái thân hư vọng này của mình, nó chính là cái Phật, là cái tánh Phật đó phải không thầy?
Nhưng mà đây chỉ có đầu mới chân tay. Còn đầu thì tức là tất cả mắt tai mũi lưỡi, có nhẽ cũng đúng. Cái đầu là tất cả mắt tai mũi lưỡi, cả sáu căn, đủ cả sáu căn.
Phật bảo văn thù chọn căn viên thông. Phật bảo văn thù này pháp phương tử, nay ông hãy xem 25 vị vô học Bồ Tát và A La Hán, ai nấy đều trình tối sơ phương tiện khi mới hành đạo.
Các ngài tu hành quả tình không ai có hơn có kém. Vì sao? Cái tánh viên thông thì đồng nhau. Con nói tiếp, không có sai biệt khác nhau. phương tiện mà sao đây lại nói là không có sai biệt khác nhau. Mà cái cổng ấy là bởi vì sáu căn, sáu trần, sáu thức cho đến bảy đại đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Bởi vì tất cả đều là Như Lai tạng cả, cho nên tất cả đều là cửa vào, cho nên không hơn không kém, không sai biệt khác nhau. Nhưng mà tùy căn cơ mỗi người mà cái chỗ thấy chỗ biết nó có khác. Thì ở đây Phật dạy Đức Văn Thù làm gì? Ở đây nói minh bạch, không ai hơn ai kém, cũng không có sai biệt khác nhau. Nhưng mà chọn đây là cái pháp môn nào nó hợp với căn cơ chúng sanh ở cõi Ta Bà. Cái căn mắt, cái căn mũi nó nhiều cái tội chướng, cho nên nó chưa đủ, nó không đủ. Ở cõi Ta Bà chúng ta như ở trên đã có học rồi, thì chỉ có cái căn tai nó đủ 1,200 công đức. Vợ phần ấy, thì là cái căn tai được chọn là đủ 1,200 công đức. Phần ấy, thì Đức Quán Thế Âm đích thân Ngài đã tu, đã kinh nghiệm để cho thấy cái pháp môn này dễ tu, dễ chứng hơn cả. Tuy rằng không pháp, không có các 25 vị thánh, không ai hơn kém, mà cũng không sai biệt khác nhau. Thế nhưng mà căn cơ chúng ta, thế thì cho nên Đức Phật dạy chúng mình chọn ở trên, đã thấy cái căn tai là đủ 1,200 công đức. Rồi Đức Quán Thế Âm lại trình bày cái kinh nghiệm tu hành thật sự, là cái pháp môn này lợi ích hơn cả, hợp với căn cơ chúng ta hơn cả.
Con kính bạch thầy, cho con thưa là như Đức Phật Thích Ca thầy dạy Ngài Văn Thù là chọn căn nào hợp cho Ngài A Nan, và sau khi Phật Niết Bàn thì chúng sanh vào Bồ Tát Thừa thì nên dùng pháp nào cho dễ thành tựu. Thì Ngài Văn Thù Ngài chọn nhĩ căn của Đức Quán Thế Âm bởi vì nó khế lý, khế cơ và nó đủ ba đức viên thông thường, cho nên Ngài Văn Thù Ngài chọn. Nhưng mà như con học vừa rồi cái bài Quan Âm Quảng Trường á, thì con thấy là Đức Quán Thế Âm á thì có khế lý, nhưng mà về cái phần tự lợi thì con thấy không có được khế cơ, là bởi vì như thì vậy á, là khế cơ mà về cái phần tự lợi á thì chúng sanh nó khổ, nó cầu cứu thì Ngài đáp ứng được cái chỗ mong cầu của chúng sanh, cho nên nó khế cơ. Nhưng mà cái đó là về phần tự lợi, lợi tha. Còn về cái phần tự lợi á, thì Ngài Văn Thù Ngài chọn thì con thấy chỉ hợp với căn cơ của Ngài A Nan thời Phật thôi. Mà hiện tại thì chúng con không có phần nhiều, ít có ai tu về cái pháp môn phản văn. Còn cái pháp môn của Đức Đại Thế Chí á, thì Ngài Văn Thù Ngài không chọn, nhưng mà con thấy nó cũng đủ khế lý và khế cơ. Bởi vì khế lý là con nghe cái câu Nam Mô A Di Đà Phật thì như thầy dạy, đó là con đang trở về con nghe cái tánh nghe của con là khế lý. Mà khế cơ là bây giờ nhiều người tu cái pháp môn của Đức Đại Thế Chí, mà rõ ràng là khi mà Đại Thế Chí Ngài đứng lên Ngài trình bày viên thông á, thì Ngài với 52 vị Đại Bồ Tát nữa đứng lên trình bày thì rõ ràng cái pháp môn này nó thế cơ hơn, thì sao mà Đức Văn Thù Ngài không chọn? Con kính bạch thầy.
Tức là cũng là dùng vào cái tánh nghe, nhưng mà đây khởi cái niệm, bởi vì niệm thì nó không có viên thông. Đấy, cho cái niệm là cái lối vào, cho nên cái đường đi của Đức Đại Thế Chí nó có cái quanh co. Tuy rằng đã dùng đến danh hiệu thì tức là cũng là tánh nghe, cũng là nghe cái danh hiệu, đã dùng đến danh hiệu tức là cái âm thanh, thì tức là mình cũng trở về cái tánh nghe. Thế nhưng mà phải dùng đến niệm. Thế còn Đức Quán Thế Âm thì Ngài vào thẳng, cho nên ngay cái lúc tu nhân ấy, Ngài đã viên thông rồi. Thế như thế nó hợp với cái ý kinh Lăng Nghiêm hơn. Thế còn chúng mình ấy, thì bởi vì quen niệm, cho nên Đức Đại Thế Chí Ngài dùng cái niệm để hợp lòng người, chứ không phải nói là hợp căn cơ, nhưng mà hợp với cái tâm con người, hợp với cái sở thích, hợp với cái thói quen của mình, là mình quen niệm rồi.
Con kính bạch thầy, thì cho con
thưa là tại vì con thấy đức bổn sư Ngài dạy Ngài Văn Thù là chọn căn nào hợp cho A Nan, và sau khi Phật Niết Bàn thì chúng sanh vào Bồ Tát Thừa thì nên
nhưng
dùng
mà
pháp
chọn
nào?
Căn viên thông.
Dạ.
Nhưng mà chọn căn viên thông, chứ không phải là chọn cái ý thích của mọi người.
Yeah.
Hai cái nó khác nhau. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm Ngài tu vào cái căn tạng, và nó là viên thông. Ngay cái nhân địa nó đã viên thông rồi.
Nhưng mà Phật bảo Ngài chọn là để cho chúng sanh làm cái nhân tu.
Làm cái nhân tu nhưng mà chọn căn viên thông.
Yeah.
Còn thằng này là cứ như cô nói là nó hợp với cái thói quen của thế gian, là nó dùng cái niệm. Cái niệm nó không viên thông, cho nên Đức Văn Thù Ngài không chọn.
Văn Thù kể đáp: Văn Thù sư lợi, Pháp Vương tử đảnh lễ chân Phật, nương oai thần Phật nói kệ bạch rằng: Giác tánh vốn diệu, mê vọng vốn không, bể giác tánh trùng viên, viên trùng giác nguyên diệu, nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập tánh chiếu vong.
Vốn vẫn chân thật, còn cái mê của chúng mình là cái hư vọng, là cái không có. Bao nhiêu những cái vọng kiến, vọng tật, vọng tình, nó là cái hư vọng, nó là cái không có. Còn cái tánh Phật ấy thì chân thật, là cái vốn vẫn có từ xưa tới nay. Ở đấy chúng ta yên tâm, những cái mê của mình nó không thật, thì hôm nay nó chưa hết chứ mai nó cũng hết. Còn cái tánh Phật thì nó là sự thật, thì dù chúng mình không nhận được nó cũng vẫn là sự thật, nó vẫn còn. Minh ấy, bởi vì nó là minh cho nên nó có khả năng phân biệt, bởi vì nó có tánh minh, thế cho nên nó mới chiếu, nó mới soi. Thế nhưng mà cái tánh minh ấy, nó không an định. Chính cái tánh mình, vốn tánh thật của mình ấy, thì nó phải trừng lặng bất động. Còn chúng ta bây giờ đây không an định, vọng động, cho nên mới có cái chuyện năng và sở, chia cái tánh giác ra làm hai. Cứ mỗi một niệm khởi lên là chia cái tánh giác ra làm hai, cho nên cái niệm mới là gốc vô minh.
Kính bạch thầy, bây giờ cái tánh giác bây giờ trở thành là nó là mê, cho nên gọi là thức thứ 8, cho nên bắt đầu là nó có kiến phần và tướng phần, tức là
thế cho nên gọi là chiếu tánh vong, tức là mất cái chân thể, mà bây giờ bắt đầu gọi là thức thứ 8, không gọi là chân tâm nữa mà gọi là thức thứ 8. Bởi vì cái chân tâm nó bất nhị, mà bây giờ chia ra thành hai, có năng có sở, thành vọng minh, vọng giác. Thì nói tiếp:
mê vọng có hư không, y không lập thế giới, tưởng chừng thành quốc độ, chi giác là chúng sanh.
Bây giờ chia làm hai, những cái chỗ nào mà tưởng chừng ấy thì mình thấy là đất nước gió lửa, còn cái chỗ nào mà có chi giác ấy thì mình gọi là bọn chúng sanh. Đấy là chia làm hai phần. Tiếp:
hư không trong biển rác như bọt nổi mặt biển, vi trần cõi hữu lậu, y hư không mà thành.
Đối với chúng ta cái hư không nó to lắm, mà thật ra Phật dạy so với cái tánh của tâm tánh của mình thì cái hư không chỉ là bọt nổi ở trên mặt biển đấy. Thì cái tâm tánh của mình mông mênh bát ngát như vậy mình quên à. Thì nói tiếp:
bọt tan hư không mất, huống chi là ba cõi về nguồn tánh không hai, phương tiện có nhiều cửa.
Đức Phật ngàn nói minh bạch mê muội để thấy hư không. Thế cho nên chúng ta thấy hư không đây là tại mình mê muội để thôi. Thế cho nên khi tỉnh, hễ mà tỉnh được ra thì cứ hư không liền tan. Thế cho nên cái hư không Đức Văn Thù ví nó như bọt. Điểm thứ nhất nó là cái không có, cái hư vọng. Điểm thứ hai nó là nó vô thường, nó chợt hiện rồi nó tan liền. Này, cho nên ngài ví như mảnh bọt. Điểm thứ ba là nó nhỏ lắm, nó tầm thường lắm, tương đối với cái tánh giác của chúng ta.
Kính bạch thầy, thầy cho con thưa là như hồi nãy thầy dạy thì con cũng vẫn chưa có hiểu. Thì con xin thầy giảng giùm cho con đó, là bởi vì Phật Thích Ca ngài dạy là ngài dạy cho loài người và cho chúng con tu được. Nhưng mà bây giờ ngài Văn Thù ngài chọn cái nhĩ căn, tuy rằng nó viên thông nhưng mà chúng con thì không có vào được. Vậy thì ngài Văn Thù ngài chọn như vậy có đáp ứng đúng cái lời của Đức Phật Thích Ca dạy không? Con kính bạch thầy.
Nghe không vào được là tại cô không chịu vào ấy chứ ai cấm. Cái tánh nghe nó ở ngay cái tai của cô. Bây giờ cô chỉ việc an định cái tâm lại, à, an định buông những cái vọng niệm thì là cái tánh nghe nó đấy. Chứ đâu có khó khăn gì. Đức ngài Văn Thù ngài chọn cái căn cơ nó hợp với chúng sanh ở cõi Ta Bà. Chúng ta cái nghe là dễ lắm. Đấy, ai cũng có tánh nghe cả, mà chỉ có một việc là an định cái tinh thần lại, sống với cái tánh nghe của mình à. Thế là đúng là hợp với căn cơ. Nhưng mà nó cứ mê muội, nó thích đi chạy theo những cái vọng niệm, thế cho nên nó không chịu ngồi an định cái thần nó lại thế thôi. Nhưng mà chính là cái căn căn nghe và cái tánh nghe đó là lợi ích lắm. Thế đấy, cho nên Đức Di Đà ngài cũng lợi dụng cái tánh nghe của mình, ngài mới bảo ai mà niệm danh hiệu ngài thì ngài đón được cực lạc. Thế niệm đến danh hiệu tức là phải nghe, thì đó là dùng đến tánh nghe à. Sao vậy chàng?
Mặt thầy con xin đọc bài. Sáu trần vọng tưởng kết lại thành sắc trần, hay biết không thể thông suốt được, làm sao dùng nhân không giác biết để tu hành cầu tánh viên thông.
Tu về sắc trần.
Dạ.
Cho nên cái hay, cái biết, cái tánh giác ấy, không có thông suốt, tức là nó bị si ám nó kết lại. Thế làm sao bây giờ mình lại dùng cái si ám, cái không xác biết, cái mảnh đất ấy, để mà mình cầu cái tánh viên thông? Cho nên khó lắm, tu vào sắc trần khó lắm. Con nói tiếp.
Âm thanh vốn dùng vào lời nói, ở trong ngậm ý vị danh từ. Nếu một thông suốt được tất cả, thì làm sao được tánh viên thông?
Một, nó không thông suốt, nó cứ từng âm thanh một, cái nào cái nghĩa riêng của cái nấy. Thế cho nên âm thanh từng chữ một không có nghĩa lý gì cả. Thế thì làm sao, làm sao mà nói chuyện nó viên mới nó thông? Nó chẳng viên, nó chẳng thông, để làm sao mà tu? Con nói tiếp số 3.
Hương chỉ lúc hợp mới rõ biết, rời cảnh vốn thật là không có. Sở giác đã không phải thường xuyên, thì làm sao được tánh viên thông?
Sở giác đã không phải thường xuyên, lúc hợp mới biết, rời cảnh chẳng có. Đấy, ngài chỉ những cái lý do nó không viên, nó cũng chẳng thông. Phải đợi có gió đưa cái phân tử vào mũi, rồi lúc bây giờ cái thần kinh mới biến ra cảm giác để mà phân biệt. Cho nên cái tu về hương trần, tu về cả sáu trần đều khó. Trần nó là cái không có giác, mà bây giờ lại đi để tu mà để cầu cái tánh vô lượng quang. Cho nên nó không phải là cái nhân để mong cầu, huống chi nó chẳng viên, nó chẳng thông. Con nói số 4.
Vị không phải bản nhiên tự có, cần phải nếm mới biết có vị. Nếu vị cần không thường hằng nhất, thì làm sao được tánh nguyên không?
Cái thần kinh, cái lưỡi nó nếm thì mới biết là có vị. Ví dụ như cái đường nó ngọt, thì cái ngọt ở đâu ra? Có thật cái ngọt ở đường không?
Dạ không.
Thế ở đâu?
Dạ, kính bạch trên thầy là mình phải đặt vào lưỡi rồi mình mới biết có vị.
Đấy, chính cái thần kinh ở lưỡi nó biến ra vị ngọt. Thế cho nên không có thường hằng nhất, là cái lưỡi phải gặp cái đường, cái vị nó không có. Hợp thì có, lìa thì thôi. Cho nên đây nói nó không, nói về cái nó không thường hằng. Thì dĩ nhiên cái vị trần nó đâu có viên, mà nó đâu có thông. Còn nói tiếp số 5.
Xúc do chạm các vật mà biết, không vật chạm không có xúc giác. Khi hợp khi ly không nhất định, thì làm sao được tánh viên thông?
Cả cái mũi, cái lưỡi với cái thân. Cho nên người ta cứ bảo thấy, nghe, hay, biết. Một cái chữ hay là đại diện cho cả ba cái căn. Nó phải nhờ hai trần hợp và ly nó mới có. Con nói cái thứ 6.
Pháp cũng còn tên là nội trần, nương theo trần tất có đối đãi. Năng sợ không viên dung thành một, thì làm sao được tánh viên thông?
Đây ngài nói về pháp, mà ngài nói luôn cả sáu trần. Trần nó là cảnh, mình phải có cái tánh biết của mình, rồi cái cảnh nó mới hiện lên. Thế thành phải có năng, có sở đối nhau, thì với cái biết nó mới hiện lên. Như vậy làm sao gọi là viên, làm sao gọi là thông? Thì đây tuy nói về pháp mà là Ngài nói tổng quát cả sáu chân.
Mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có thắc mắc, kính xin thầy hân hỷ giải cho con chỗ nghi. Con nghi như chỗ chị Minh Ngộ là con học kinh Lăng Nghiêm này, con tin con và tất cả chúng sanh đều có tánh nghe. Nhưng mà nếu về xét mà hai pháp môn tu niệm Phật và nhĩ căn thì con chọn niệm Phật. Bởi vì tu niệm Phật á, nếu mà có cái những cái khúc mắc thì con được hỏi thầy giúp giải cho con chỗ nghi. Còn cái tu nhĩ căn á thì nó khó. Như Đức Quán Thế Âm ở ngày tu thì có Phật cổ Quán Thế Âm để mà chỉ dạy từng bước, nên cái việc tu của Ngài đến nơi đến chốn. Còn chúng con thì năm ấm thì nó xí thịnh, nghiệp báo thì nó nặng nề, nên tu tánh nghe con nghĩ là nó khó. Nhưng phần con nghe nữa là Phật dạy là thời mạt pháp á, mà chánh pháp diệt đầu tiên đó là kinh Lăng Nghiêm, mà kinh Lăng Nghiêm là nêu biểu cho chánh pháp. Như vậy thì con chỗ nghi của con là kinh Lăng Nghiêm không hợp với mặt hợp với căn cơ tụi con. Như vậy thì pháp môn niệm Phật hợp hơn. Chỗ nghi con như vậy, con kính xin thầy chỉ bài cho con.
Đó, cho nên con vừa nói thế mà Lăng Nghiêm, chỗ nào có Lăng Nghiêm ấy, thì chỗ ấy có chánh pháp. Còn hễ nơi nào không có Lăng Nghiêm ấy, thì coi như chánh pháp đã diệt. Vậy minh bạch Lăng Nghiêm là chánh pháp. Thế mà Lăng Nghiêm ấy là dạy cái gì? Dạy chúng mình phân biệt cái chân và cái bọc, cái chân tánh của chúng mình, cái tâm niệm mới là vọng tâm. Còn cái chân tánh của chúng mình là tánh nghe, tánh thấy, cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề. Vậy thì chánh pháp dạy chúng mình trở về cái chân tánh. Thế nơi nào mà sống với vọng tâm thì đó không phải là chánh pháp. Thế thì minh bạch đấy, như con vừa nói. Thế được mà đây để Đức Phật dạy, Đức Phật Văn Thù chọn cái căn cơ để tu, tu cái chánh pháp chứ không phải là đi về đường mê. Còn cái niệm ấy, cái là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Ngài phương tiện đấy. Thế cho nên như ban nãy chị em vừa nói, đó là cái pháp thuận chiều, cái chiều theo cái mê vọng của chúng sanh, để nó dùng cái từ cái mê rồi nó trở về cái tỉnh. Thế còn đây là nói chọn thẳng một căn cơ để cho chúng sanh vào thẳng chánh pháp. Thế cho nên Đức Văn, vì vậy Đức Đại Thế Chí Ngài Ma Lanh, Ngài dùng cái niệm để cho thuận chiều với chúng sanh, mà đưa nó về cái tánh nghe mà vẫn đưa nó về chánh pháp. Thế nhưng mà còn phải dùng phương tiện đi vòng ở bên ngoài, cần dùng từ nhiều niệm rồi dồn về một niệm, tu từ cái nhiều niệm mà về nhất niệm, cái lần dài xa lắm chứ không phải là chậm. Nhất tâm bất loạn là phải nhiều thì giờ lắm. Thế rồi lại từ cái nhất tâm ấy mà đi đến vô niệm thì mới vào được chánh định, mới đến cổng chùa Dược Sư, mới là người đến cổng. Đến vô niệm mới là vào đến cổng.
Cho nên phải qua hai giai đoạn, tức là một giai đoạn từ
đi phương tiện, đi vòng, rồi mới tới, mới tới cái căn, mới đến cổng. Vô niệm và trở về chân tánh.
Mô Phật, con kính bạch thầy, thầy giảng con hiểu là cái pháp môn niệm Phật là chỉ phương tiện thôi,
mình dùng cái niệm đó mình tu dần dần để mình
đúng
có
rồi,
cái niệm để mình trở về cái vô niệm.
Ừ.
Rồi từ từ mình mới trở về cái tánh viên thông của mình.
Ừ.
Nhưng mà con có cảm giác tuy mình đi chậm như vậy nó chắc ăn hơn là cái tánh nghe của mình.
Thì nghĩa là con đi cái quãng đường, con phải có cái phương tiện để dẫn con về cổng, về đến cổng rồi mới vào chùa. Thế đằng này Đức Quán Thế Âm ngài đứng ngay tại cổng, ngài vào thẳng.
Dạ. Yeah.
Khỏi đi.
Bạch thầy, như vậy là so với chúng sanh thì hợp với căn cơ chúng sanh là cái tánh nghe. Nhưng mà khi học, khi học để mà biết mà tu thì con thấy là ít có ai nhận và trực tu cái tánh nghe này, chỉ là chọn cái phương pháp niệm Phật thôi. Thì tại sao mà Phật bảo là hợp với căn cơ thời mật pháp, kính bạch thầy?
Thì đã nói là cái pháp niệm Phật là phương tiện, dùng niệm là phương tiện chứ không phải là vào thẳng. Còn đằng này từ cái tánh nghe người ta vào thẳng cái bản giác nó dễ. Còn mình lại còn phương tiện, mà phương tiện cho cô niệm cho đến ngày nhất tâm bất loạn cô mới tới cái cổng.
Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Thì cho con thưa làm như ngày hôm qua học á, thì Đức Quán Thế Âm ngài cũng nói á, là khi mà mình tu phản văn á thì phải có một bậc thầy đã có tu có chứng. Mà hồi nãy thầy nhắc con là tại vì cô không có chịu tu, mà bây giờ ví dụ như con muốn tu nhưng mà không có bậc thầy đã tu đã chứng thì con biết đường đâu mà con tu, con kính là thầy.
Thế nhưng mà đấy, cái chuyện cô không có thầy là vì chị, cô không có duyên, chưa có duyên. Bây giờ cô nhất tâm, cô sám hối cái tội của cô thì rồi sẽ gặp thầy. Bởi vì thầy mình đang có mặt ở khắp hư không đây. Chỉ bởi vì cái khả năng mình chưa tới cho nên các ngài chưa hiện ra đấy thôi. Nhưng mà ở đây là bàn về cái chỗ Đức Văn Thù ngài chọn căn cơ. Đấy. Chứ cái căn cơ nào nghĩa là sao, trong tất cả các pháp môn ở đây, cái pháp môn nào cái căn cơ nào hợp nhất thì Đức Đại Thế Chí ngài dạy tu về niệm Phật đấy, rồi ngài tu về kiến đại. Ngài tu về kiến đại. Thế thì nhưng mà bởi vì ngài dùng cái niệm, mà chính cái niệm nó không viên, nó không thông, cho nên Đức Văn Thù ngài không chọn được. Đây ngài nói minh bạch cái lý do thì chúng ta cứ học từ đầu đến đuôi nhận như ngài nói.
Kính bạch thầy, con thỉnh thầy sở trang 188 nhưng con thưa một câu ạ. Con kính bạch thầy, ở trong này có câu gọi là bể giác tánh trừng viên. Nên là cái tánh giác trừng viên của con nó được dụ cho mặt biển, là bởi vì mặt biển nó có hai ý. Cái thứ nhất là nó rộng không bờ, và cái thứ hai là nó cái chiều sâu của nó không có đáy. Thì tánh không có đáy ạ. Thì cái tánh giác của con á, nó được dụ cho biển, nó rộng không bờ là bởi vì cái tánh giác nó mênh mông ở khắp pháp giới và nó bao hàm cả vạn pháp. Thì cái ý đấy con hiểu. Nhưng mà còn cái sâu không đáy của biển mà dụ với tánh giác thì con cung thỉnh thầy chỉ cho con được rõ ạ.
Cái đáy nó cũng là chỉ là cái bờ, bên chị bề cao và bề sâu, thì nó nói về cái chuyện nó không cùng không tận. Còn cái nghĩa của nó nghĩa là mông mênh bát ngát, chứ thật ra cái biển nó có đáy và nó có bờ. Thế nhưng mà đây là ý muốn dùng cái nghĩa là mông mênh.
Các con thưa vậy, như cái pháp môn phản văn của mình đó là thầy, với cái pháp môn niệm Phật đó, thì bây giờ mình thay vì mình sợ Đức Văn Thù chê mình cái khởi niệm là không viên thông, thì bây giờ mình không khởi niệm mà mình chỉ mở máy niệm Phật là mình nghe thôi, vậy có được không ạ?
Để cô an định vào cái tánh Phật của cô. Cái điểm thứ nhất là cô phải nhận được cái tánh Phật của mình.
Yeah.
Do mình an định vào sống với cái tánh Phật ấy. Đấy. Công việc giản dị có vậy thôi. Thì cô muốn vào bằng cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm, tùy ý cái nào được. Nhưng mà cần nhất là nhận được cái tánh.
Mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy, cho con thưa là như ngài Văn Thù thì ngài chọn cái pháp viên thông, tức là chọn cái căn tai để cho thời mạt pháp gọi ta bà tu. Thời mạt pháp tức là thời mà chúng sanh nó thiếu phước thì phải chọn cái pháp dễ tu. Nhưng mà như con thấy là bây giờ pháp môn niệm Phật thì khắp thế giới đó, là những người Phật tử tại gia mà người ta niệm Phật, người ta thành tâm thì đều được vãng sanh cõi Phật, tức là một đời này giải thoát sanh tử. Còn cái pháp mà pháp viên thông là chọn canh tai, kính thưa thầy, thì bây giờ là thấy ngay trong hàng xuất gia là kiếm được một người tu thành công trong pháp mà hiện đời cũng không có, thì tại sao ngài Văn Thù ngài nói là nó lợi ích cho cái thời bây giờ?
Như con vừa nói đó, cái pháp niệm Phật mục đích để vãng sanh. Mục đích cái chuyện niệm Phật rồi vãng sanh, rồi về bên cõi Phật cho nó mới nói chuyện tu đắc hay không, cả đó là chuyện khác. Còn bây giờ đây không phải chọn cái pháp môn vãng sanh, mà là chọn cái pháp môn viên thông.
Tức là ngay đời này thành Phật luôn hả? Ừ. Viên thông là ngay đời này, nếu mà mình tu là mình chứng luôn
á. Đấy, thế để vào thẳng cái pháp môn nào để cho mình được cái tánh viên thông, chứ không nói cái chuyện đi vãng sanh.
Năm căn cái thấy tuy rỗng suốt rất xa, nhưng thấy đằng trước không thấy sau, bốn bề còn thiếu mất một phần, thì làm sao được tánh viên thông?
Cho nên nó không viên, mất đằng sau là đâu có viên nữa. Mà không thấy đằng sau thì chẳng thông. Nó không viên nó cũng không thông. Tiếp.
Dạ. Ý căn hiện rõ nhờ đoạn tưởng, đứng nặng rốt cuộc không thấy gì, còn không thoát nổi các tưởng niệm, thì làm sao được tánh viên thông?
Dạ.
Dạ.
Cái ý thức còn phải dùng cái niệm, còn phải duyên đến cảnh trần. Như vậy nó còn hệ thuộc bao nhiêu, nó đâu có viên, nó đâu có thông.
Dạ. Bảy đại, nếu quan sát bản nguyên địa đại, thể chất ngăn ngại thông suốt, không thông suốt, pháp hữu vi đâu phải thánh dụng, thì làm sao được tánh viên thông?
Người ta tu rõ ràng là bảo không thể nào. Nghĩa là khó, khó cho người mới vào đạo. Pháp hữu vi đâu phải thánh chủng. Cô lại cứ tuyên bố là không thể nào. Nghĩa là khó, nó không, bởi vì cái pháp, cái đất nó là pháp hữu vi, nó không phải là tánh giác. Thầy làm đấy, cho nên là nó khó khăn lắm mà được tánh viên thông. Nó không phải là cái viên thông. Dùng cái căn không viên thông mà để tu thì khó. Cho nên bây giờ chọn là chọn cái ngay cái căn nên nó đã viên thông rồi, ngay cái nhân nên nó viên thông rồi, để cầu cái quả viên thông thì nó dễ. Cho nên bây giờ chọn cái căn nào viên thông thì cái đất rõ ràng nó trả viên, nó trả thông. Thì nói tiếp số 2.
Nếu quan sát bản nguyên thủy đại, tưởng niệm đâu phải là chân thật, diệu chân như chẳng do quán tưởng, thì làm sao được tánh viên thông?
Đấy, cái pháp quán về cái nước thì ông nó phải ngồi ông ấy tưởng ra nước, thì cái tưởng ra nước ấy nó không phải là cái nhân tu cái việc ấy không phải là viên thâm, nó không viên nó cũng chẳng thâm, bởi vì ông dùng cái tư tưởng tiếp.
Diệu chân như chẳng do quán tưởng thì làm sao được tánh viên không?
Đó không phải là cái chuyện tưởng tượng, nó là sự thật. Tiếp.
Nếu quan sát bản nguyên hỏa đại còn phải chán tức chưa thật ly, phương tiện này sơ tâm khó tập thì làm sao được tánh viên không?
Ấy ông ấy tức quán lửa ở trong thân, cái hơi ấm ở trong thân, thì nếu còn phải chán tức chưa thật ly, nghĩa là thế nào? Ông quán bất tịnh thì ông chán cái thân của ông. Thế ông chán cái thân của mình, thế nên hãy còn thấy phải chán. Thực ra cái tánh viên thông nó không yêu, nó không ghét. Bây giờ ông lại còn phải cầu cho chán cái thân. Thì cái lúc ông tu như thế, cái tu nhân địa như thế, thì cái nhân ấy nó không có viên thông. Chán tức là vẫn còn nhớ đến, chứ chưa phải là buông hẳn. Phương tiện này sơ tâm khó tập, tức là quán về cái lửa ở trong thân với cái lửa ở khắp pháp giới đồng một thể. Cho nên là ở đây Ngài Văn Thù không chấp nhận là vì quán cái lửa nó khó thấy được, cái vừa là tánh giác lại viên lại thông. Xin tiếp số 4.
Quan sát bản nguyên phong đại động tĩnh tức là còn phải đối đãi trái với vô thượng giác thì làm sao được tánh viên thông?
Đối nhau, còn đối nhau đằng này người ta viên và thông, mà mình lại còn chống đối nhau, hai cái phải đối lại với nhau thì làm sao viên, làm sao thông? Tiếp.
Nếu quan sát bản nguyên không đại, trước hết ngoan ngu chẳng phải giác, không giác thẳng, khác hẳn với bồ đề thì làm sao được tánh viên không?
Dùng cái ngoan ngu.
Dạ. Dùng cái ngoan ngu này mà tu thì không có được cái tánh viên không?
Không được tánh bồ đề. Đây là nói về nó không phải tánh giác. Tiếp sửa sau.
Nếu quan sát bản nguyên thức đại, thức sanh diệt đâu phải thường trụ, để tâm trong phân biệt hư không hư vọng thì làm sao được tánh viên thông?
Cái kinh phần số 5 với cái số 6. Cái số 5 nói về cái hư không, thì cái hư không nó viên, nó thông, nhưng mà nó lại không phải là tánh giác. Nhưng mà nó có viên có thông, nhưng mà nó không phải tánh giác. Thế cái phần số 6 cũng thế, cái tâm thức của chúng mình nó viên nó thông, nhưng mà nó lại không thường trụ, nó lại sanh diệt. Thế nó cái tánh Phật của mình nó phải vô lượng quang là tánh giác, mà nó phải vô lượng thọ là không sanh diệt. Thế cái số 5 ấy, nó khác bồ đề, nó không phải giác. Tuy nó có viên thông nhưng nó không giác. Mà cái thức tâm có viên thông nhưng mà sanh diệt. Thành ở đây không Đức Văn Thù không nhận, vì nó không có cái tánh giác. Cái không đại thì không có tánh giác, mà cái thức đại ấy thì có tánh giác, nhưng mà lại không thường trụ, phải là cái sanh diệt. Cho nên nó cũng trái với cái tánh Phật của mình, cho nên không nhận. Thật xin nói tiếp cái số 7.
Dạ, kính thưa thầy, con nói xin nói tiếp. tất cả các hành đều vô thường. Tưởng niệm vốn trong vòng sanh diệt, nhân quả khác nhau như thế, thì làm sao được tánh viên thông?
Đây là số 7 nói về pháp môn niệm Phật đấy. Thì cái kiến đại thì viên thông, nhưng mà cái niệm đó thì nhân quả khác nhau. Tưởng niệm vốn trong vòng sanh diệt, cho nên ngài không có, ngài không chọn cái niệm Phật.
Chọn lấy nhị căn viên thông hợp với giáo thể cõi ta bà. Con nay bạch Thế Tôn, Phật giáng cõi ta bà. Phương này chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, muốn nhập vào chánh định thật phải do tánh nghe.
Cả sáu căn,
kính bạch
sáu
thầy,
trần sáu thức bảy đại, ngài không chọn thứ nào. Bây giờ ngài chọn cái nhĩ căn viên thông.
Dạ,
bây giờ ngài nói lý do, con cứ đọc đây rồi con nhận nghĩa từng câu.
Dạ.
Thế nào gọi là giáo thể? Chẳng cứ giáo pháp bố mẹ dạy con từ bé nó mới sinh ra. Bố mẹ dạy con đấy cũng dùng cái âm thanh để cho cái đứa con nó nghe. Các trường học và các thầy giáo đều dùng cái âm thanh để cho học trò nó nghe. Đấy, cái phương này chân thật, cái thể của cái giáo dục ấy, cái thể chất dùng để mà giáo dục là thanh tịnh ở âm và văn. Dùng cái âm thanh để cho người ta nghe. Một đôi âm và văn. Thế là giáo thể. Thế cho nên Đức Phật cũng thuận theo cái căn cơ của cõi này mà Phật cũng nói giảng kinh để cho nó nghe.
Sinh tán quán âm, lìa khổ được giải thoát, hay thay quán thế âm, trong hằng hà sa kiếp, vào vi trần cõi Phật, được lực đại tự tại, khắp bá thí an vui.
Ngài phân thân đi khắp thế giới, và cả pháp giới chỗ nào cũng có mặt ngài cả. Ngài vào vi trần cõi Phật để cứu khổ ban vui cho chúng sanh, cho nên mới khen ngài là hay thấy. Diệu là tài giỏi lắm đấy. Một người đáng lẽ người ta vào địa ngục mà ngài có cái lời nói ngài dạy cho người ta, mà người ta tỉnh được ra, người ta được về cõi Phật. Thế là cái cảnh địa ngục bây giờ biến thành cái cảnh cực lạc. Thấy một lời nói mà chuyển được cái cảnh địa ngục thành cái cảnh cực lạc. Thế cho nên cái lời nói gọi là diệu âm.
Đúng
thời,
dạ.
Đúng lúc,
dạ.
Vậy thế nào là hải chiếu âm? Hải chiếu tức là cái âm thanh đúng thời, đúng lúc thì giáo hóa cho chúng sanh. Với cái đứa nó sân giận thì dạy cái gì? Với cái đứa nó tham lam thì dạy cái gì? Đó. Từng người, từng việc đúng thời, đúng lúc để lợi ích cho chúng sanh. Tiếp
thầy là cứu thế tất an ninh, sức thế được thường trụ.
Thế ra nó đủ các thứ khổ thì nó cầu cứu, thì ngài cứu vớt. Bị nước lũ thì ngài cứu cho khỏi chết đuối. Bị nhà cháy thì ngài chết cứu cho khỏi chết cháy. Ốm đau thì ngài cứu cho được mạnh khỏe. Đấy. Tất cả các thứ tai nạn cho cứu cho thế gian được bình an, an ninh tức là yên ổn. Thế còn người muốn cầu xuất thế đó, ra khỏi cái thế gian, thì ngài dạy cho tu pháp vô sanh bất diệt, không có vào sanh tử nữa. nghĩa là Ngài cứu cả những người ở thế gian và cả những người cầu xuất thế gian.
Chương 8 nhĩ căn. Con nay bạch Như Lai, Như Quán Thế Âm nói: thí như người an tịnh, mười phương cùng đánh trống, mười chỗ nhất tề nghe, đây là viên chân thật.
Căn tai của Đức Quán Thế Âm ngày tu đó. Thế thì bây giờ xưng tán khen ngợi cái căn tai này thật là đúng là cái nhân tu để viên thông. Vậy con nhận đi. Hay trả tịch mười phương đánh trống có nghe không?
Dạ kính bạch thầy, dạ có ạ.
Đấy.
Dạ.
Đấy cho nên cái căn tai đằng trước đánh trống người ta cũng nghe, đằng sau đánh trống người ta cũng nghe.
Dạ.
Thế cho nên cái căn tai nó viêm.
Dạ.
Tiếp.
Dạ. Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Có ngăn mắt chẳng thấy, miệng mũi cũng như vậy, thân nhân hợp mới biết, tâm niệm loạn không mối.
Cách
vách phân biệt tiếng, xa gần đều cùng nghe, năm căn chẳng thể bằng, đây là thông chân thật.
Cái miệng, cái mũi phải nhân hợp mới biết.
Dạ. Còn cái tâm,
cái tâm ấy thì không cần hợp nó cũng biết, nhưng mà nó lại rối loạn cả ngày.
Yeah.
Tâm niệm rối loạn cả ngày.
Yeah.
Thế còn cái căn tai,
còn cái căn tai thì nó cách vách phân biệt tiếng, xa gần đều cùng nghe.
Cái nghe hiện tại nó viên thông. Tiếp.
Yeah. Âm thanh tánh động tĩnh, cái nghe thành có không, không thanh gọi không nghe, chẳng phải thật không nghe, thanh không đã không diệt, thanh có cũng chẳng sanh, sanh diệt đều xa lìa, đây là thường chân thật.
Nó vô lượng thọ, không sanh không diệt, thế nó mới là tánh giác. Mà chẳng những nó viên thông mà nó lại còn giác, nó lại còn thường, nó thật đúng là cái nhận địa để mà thành Phật. Tiếp.
Dù ở trong mộng tưởng, không nghĩ, nghe chẳng không, giác quan vượt tư duy, thân tâm đâu bị kịp.
Tư duy tức là cái ý thức, lúc ngủ là cái ý thức mê hoàn toàn.
Yeah.
Nhưng cái nghe nó vẫn có, nó vẫn hoạt động. Cái ý thức thì mê, ngủ thì ý thức mê. Thế nhưng mà cái nghe nó vẫn nghe. Thế cho nên cả thân cả tâm đều ngủ đều mê, mà cái nghe nó vẫn linh, nó vẫn sáng. Ông Văn Thù ông cho cái lý do vì sao ông ấy chọn cái nhĩ căn.
Nhĩ căn thiết yếu, nay ở cõi Ta Bà, âm thanh được tuyên minh, chúng sanh mê tánh nghe, theo âm thanh lưu chuyển.
Gọi là thiết yếu.
Dạ, của chúng con.
Thế làm sao lại gọi là nó là cái căn? Cái bây giờ nói về cái chọn cái căn viên thông để tu, thì sao nói cái nghe nó cần thiết. Cái cần thiết, cái cốt yếu, cốt yếu là bởi vì nó đủ cả ba, chẳng những nó là vừa là tánh giác, nó vừa là chân thường, nó lại viên thông, nó đủ hết cái sự cần yếu. Con nói tiếp.
Dạ. Nay ở cõi Ta Bà, âm thanh được tuyên minh. Dạ.
Cái nghe chứ không phải cái tai.
Dạ.
Mà nói về cái nghe.
chúng sanh mê tánh nghe theo âm thanh lưu chuyển. Hy vọng
đừng theo nữa, nghĩa là đừng chạy theo cái âm thanh nữa.
Yeah.
Quay lại mà nhận lấy cái tánh Phật của mình.
Yeah. Tôi nương oai lực Phật, tuyên nói kim cang vương, như huyện khó nghĩ bàn, Phật mẫu chân tam muội.
Cái tam muội này tên nó là kim cang vương. Đấy, cái tam muội này nó như huyễn khó nghĩ bàn, mà nó lại chính là mẹ sinh ra chư Phật. Tại sao thế?
Yeah.
Thế nào là cái tam muội này là kim cang vương đã?
Con...
tam muội này gọi là kim cang bởi vì nó y vào cái tánh nghe, mà cái tánh nghe nó vô lượng thọ, không có cái gì phá được nó. Chẳng những là từ trà đến già, mà từ bao nhiêu kiếp trước rồi lại mãi đến về sau, suốt đời vị lai nó vẫn thường trụ. Thế cho nên cái tam muội này là kim cang vương. Cái tam muội này là chân thật, là mẹ sinh ra Phật. Nghĩa là sao? Thế sao lại nói là như huyễn khó nghĩ bàn? Mà làm sao lại bảo nó khó nghĩ bàn? Cái công năng trở về cái tánh nghe liền thành Phật, cho nên người ta dễ nghi ngờ, ta khó hiểu.
Âm nghe vi trần Phật, hết thảy bí mật môn, dục lậu trước chẳng trừ, nghe nhiều thành lầm lỗi.
Chẳng những ông học một Đức Phật, mà ông học vi trần Phật, mà bao nhiêu những pháp môn của các Phật ông học hết. Đấy là khen ông học giỏi. Thế rồi sao? Sao lại lầm lỗi? Học rộng thì tốt chứ sao?
Dạ.
Nhưng không phải là không biết để làm gì, mà bởi vì mải mê cứ học bài này, chưa kịp tập lại học bài thứ hai, lại chưa kịp tập lại đi học bài thứ ba. Đấy, thành ấy như vậy, nghe nhiều nó đã không lợi ích, mà nó lại thành lầm lỗi ở cái chỗ mình không thực tập được. Thế đáng lẽ nghe một bài, mình học rồi mình tập, mình tu thành, rồi mình hẳn nghe bài thứ hai, rồi mình lại học, lại tập, lại tu thì lại thành. Nhưng đằng này cứ nghe rồi bỏ đấy, không tu, thành ấy mất thì giờ nghe mà không được cái gì cả. Trong kinh có nói đó, nói ăn mà không ăn cho nên không nó. Tiếc.
Đêm nghe trì Phật Phật, sao chẳng tự nghe nghe?
Vì sao?
Dạ.
Đấy, đêm nghe trì Phật Phật, Phật dạy bao nhiêu kinh sách cũng chỉ để cốt cho chúng ta thành Phật. Nghĩa là nhận lấy cái tánh Phật của mình để mà thành Phật. Thế thì Phật dạy mình quay về nhận lấy cái tánh Phật của mình, thì sao ông không quay về? Ông nhận lấy cái tánh Phật của ông, mà ông lại cứ chạy theo Phật, ông nghe hoài. Cho nên sao không nghe ngay cái tánh nghe của mình? Nó là cái tánh Phật mà Phật dạy chúng mình trở về cái tánh Phật của mình. Vậy thì vâng lời Phật, trở ngay về cái tánh Phật của mình, chứ còn cứ đi nghe hoài làm gì. Cho nên đây Phật dạy mình trở về cái tánh Phật, vậy thì mình nghe cái tánh nghe của mình để mình trở về cái tánh Phật. Đó chính là mình thọ trì lời Phật dạy.